Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 26 tháng 12 năm 2005. Trong chương trình phát thanh đặc biệt này, trước hết là tin tức quan trọng tuần qua và sau đó là các đề mục sứ điệp Giáng sinh đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, niềm tin và khoa học, tìm hiểu Kinh Thánh, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa thứ Năm tuần qua, ngày 22 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến quý vị Hồng Y và các thành viên của giáo triều Roma để mừng lễ Giáng sinh. Nội dung chính của bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong dịp này nhắc lại rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đau khổ rất nhiều vào cuối triều giáo hoàng của Ngài, và nhấn mạnh đến việc cần phải giải thích đúng các văn kiện của công đồng. Đức Thánh Cha đã nhận định về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị như sau. Không vị giáo hoàng nào đã để lại cho chúng ta nhiều văn kiện như Ngài. Không một giáo hoàng nào đã có thể viếng thăm các quốc gia trên thế giới nhiều bằng Ngài, và đã đích thân ngỏ lời với con người thuộc đủ mọi đại lục. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến ba biến cố nổi bật trong giáo hội, trước hết là biến cố Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị từ trần vào đầu tháng 4 năm 2005. Rồi đến ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln, bên Đức, quê hương của Đức Thánh Cha vào tháng 8. Và biến cố Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về Bí tích Thánh Thể vào tháng 10. Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc rằng, trong một thế giới trong đó có nguy hiểm mỗi người tự định cho mình những tiêu chuẩn sống, thì điều quan trọng là cần nhấn mạnh đến việc tôn thờ Thánh Thể. Nhắc đến biến cố Thượng Hội đồng Giáo mục về Bí tích Thánh Thể, Đức Thánh Cha nói rằng, trong những phát biểu của các nghị phụ có phản ứng sự phong phú của sinh hoạt Thánh Thể trong giáo hội ngày nay, và được thể hiện tính cách không bao giờ cạn của đức tin của giáo hội vào Bí tích Thánh Thể. Cũng tin Vatican. Theo tin của hãng thông tấn APCOM của Italia, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ công bố thông điệp đầu tiên của Ngài sau ngày lễ Ba Vua. Cũng theo nguồn tin trên thì thông điệp dài khoảng 40 trang, và Đức Thánh Cha sẽ chính thức ký tên trên tài liệu này vào ngày lễ Giáng sinh. Cơ quan thông tấn APCOM không nói chính xác ngày nào bức thông điệp được công bố, mà chỉ nói sẽ được công bố sau ngày 6 tháng Giêng, tức ngày lễ Ba Vua. Theo nguồn tin từ Tòa Thánh, bức thông điệp có tựa đề Thiên Chúa là tình yêu. Đó là câu Kinh Thánh được trích từ chương 4 câu 8 của thư thứ nhất Thánh Gioan. Cũng theo nguồn tin từ Tòa Thánh, nội dung thông điệp là những suy tư có tính cách thần học về vai trò trung tâm của Chúa Giêsu trong chương trình cứu độ. Thông điệp nói về tình yêu Thiên Chúa, tình yêu con người và những giá trị và ý nghĩa xã hội của tình yêu này. Người ta dự đoán rằng khi Đức Thánh Cha chuẩn bị viết thông điệp này, thì có lẽ cơ quan bác ái của Tòa Thánh Đồng Tâm đã cung cấp những tài liệu chi tiết về các hoạt động bác ái của Tòa Thánh. Thông điệp được Đức Thánh Cha soạn thảo bằng tiếng Đức trong thời gian ngày nghỉ hè tại miền Bắc Italia. Từ đó, thông điệp được dịch ra các thứ tiếng Latin, Ý, Pháp, Anh và các thứ tiếng khác nữa. Trong suốt triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã viết tất cả 14 thông điệp. Thông điệp đầu tiên là Redemptor Hominis, đấng cứu chuộc con người, được công bố vào tháng 3 năm 1979, tức khoảng chưa đầy 5 tháng sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Và thông điệp cuối cùng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là thông điệp về Bí tích Thánh Thể, được công bố vào ngày 17 tháng 4 năm 2000. Tin Roma, Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tròn 20 tuổi. Thứ Ba tuần qua, ngày 20 tháng 12, là ngày kỷ niệm 20 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đó là điều được Đức Tổng giám mục Renato Boccardo nhắc đến trong tập sách vừa phát hành vào cuối tháng 11 vừa qua, với tựa đề Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, các bạn trẻ và những ngày quốc tế giới trẻ. Trong tập sách, Đức Tổng giám mục Boccardo cho biết rằng, sau nhiều suy nghĩ, thì vào ngày 20 tháng 12 năm 1985, Đức Gioan Phaolô đệ nhị công bố quyết định rằng các bạn trẻ sẽ gặp nhau hàng năm vào Chủ nhật lễ lạ, và cứ mỗi 2 năm một lần sẽ có cuộc gặp gỡ quốc tế của giới trẻ quanh Đức Thánh Cha. Và cuộc gặp gỡ quốc tế của giới trẻ quanh Đức Thánh Cha được gọi là Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức Tổng giám mục Renato Boccardo hiện là Tổng thư ký của Ủy ban Quản trị Quốc gia thành phố Vatican. Trước đây khi Ngài làm việc ở phân vụ giới trẻ của Hội đồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân, Đức Tổng giám mục Boccardo là người chịu trách nhiệm tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong khoảng thời gian từ năm 1992 cho đến năm 2000. Và trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2005, Đức Tổng giám mục Renato Boccardo là vị chịu trách nhiệm tổ chức những chuyến viếng thăm quốc tế của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Tập sách nói trên của Đức Tổng giám mục Boccardo mặc lấy hình thức của những cuộc trao đổi giữa Ngài và hai nhà báo là Ariane Rollier và François Vane. Trong tập sách, Đức Tổng giám mục Renato Boccardo quả quyết rằng Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã phát minh công thức tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, một phát minh của trực giác tài ba của Ngài, một phát minh của tình thương của Ngài đối với giới trẻ. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Boccardo cũng lưu ý thêm rằng Đức Gioan Phaolô đệ nhị không phải là một mình phát minh ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ, bởi vì có những vị giáo hoàng tiền nhiệm Ngài đã chuẩn bị trước. Chẳng hạn như Đức Phaolô đệ lục đã bắt đầu có thói quen ngỏ lời đặc biệt với các bạn trẻ vào Chủ nhật lễ lá. Và trong những lần tiếp kiến chung vào sáng thứ tư, Đức Phaolô đệ lục luôn có những lời chào chúc riêng dành cho giới trẻ. Về phần Đức Gioan Phaolô đệ nhị, ngay từ thời còn là linh mục trong tổng giáo phận Cracovia, Ngài đã có kinh nghiệm mục vụ đối với giới trẻ. Và sau này trong những chuyến viếng thăm quốc tế, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã luôn luôn muốn có cuộc gặp gỡ riêng với giới trẻ. Theo Đức Tổng giám mục Boccardo, tiền thân của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ tại Roma vào Chủ nhật lễ lá năm 1984, vào cuối năm thánh đặc biệt 1983-1984. Sau đó đến năm 1988, năm Liên Hiệp Quốc công bố năm quốc tế của giới trẻ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị muốn có một biến cố tương tự trong toàn thể giáo hội, và do đó ngày 31 tháng 3 năm 1985, Chủ nhật lễ lá, các quản trẻ khắp nơi trên thế giới, khoảng 300.000 tụ về Roma quanh Đức Thánh Cha để cử hành lễ lá với Đức Thánh Cha. Rồi vài tháng sau đó, tức ngày 20 tháng 12 năm 1985, Đức Gioan Phaolô đệ nhị công bố quyết định thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Lúc đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị quyết định rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ được cử hành hàng năm ở cấp địa phương quanh vị giám mục giáo phận. Nếu được đúng vào ngày Chủ nhật lễ lá thì càng tốt. Và cứ theo chu kỳ mỗi 2 năm thì có một cuộc gặp gỡ quốc tế, tức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, quanh Đức Thánh Cha và tại một quốc gia khác nhau. Do đó, Ngày Quốc tế Giới Trẻ được cử hành lần đầu tiên như là Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào Chủ nhật lễ lá năm 1986, được cử hành ở cấp địa phương, tại mỗi giáo phận của giáo hội công giáo trên khắp thế giới. Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức lần đầu tiên trên bệnh viện quốc tế, là Ngày Quốc tế Giới Trẻ được diễn ra tại Buenos Aires, bên Argentina, vào năm 1987. Và Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 8 vừa qua tại Köln, Đức Quốc, là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp Giáng sinh đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sinh xuống trần gian,
đây đàng mà kiếp con người.
Chính Ngài Thiên Chúa ngồi đời,
tiền vật chung đến cho muôn người mỗi nơi. Đây một đồng hơi nhau thân của xa đêm,
lặng nghe Thiên Chúa cùng ta khen.
Tin thơ con Chúa nghi quyền đã
Quý vị và các bạn thân mến, vào trưa ngày lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xuất hiện nơi bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp Giáng sinh gửi toàn thế giới và ban phép lành trọng thể cùng với ân toàn xá cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường cũng như đang theo dõi qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Đây là sứ điệp Giáng sinh đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã trích lại câu kinh thánh từ Phúc Âm cho Thánh Luca, chương 2, câu 10 và câu 11 như sau.
Cari fratelli e sorelle, vi annuncio una grande gioia. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore. Cristo Signore.
Anh chị em thân mến, tôi báo cho anh em một tin vui mừng. Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh nơi thành của vua David. Ngài là Chúa, là Đấng Thiên Sai. Đêm qua, chúng ta đã nghe lại những lời của Thiên Sứ cho các mục đồng, và chúng ta đã sống lại bầu khí của đêm thánh, đêm Bethlehem. Khi có một Thiên Chúa làm người và sống giữa chúng ta sau khi đã giáng sinh trong hang đá nghèo hèn. Trong ngày long trọng này, vang lên lời loan báo của Thiên Sứ và là lời mời gọi chúng ta, những con người nam nữ của ngàn năm thứ ba, hãy đón nhận Đấng Cứu Thế. Ước gì nhân loại hôm nay không do dự làm cho Ngài ngự vào nơi các nhà, các thành phố, các quốc gia và mọi nơi trên mặt đất này. Quả thật, trong suốt ngàn năm vừa kết thúc, nhất là trong những thế kỷ vừa qua, đã được thực hiện biết bao tiến bộ trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học. Thật là bao la những tài nguyên vật chất mà ngày nay chúng ta có thể hưởng dụng. Tuy nhiên, con người của thời đại kỹ thuật liều gặp nguy hiểm trở thành nạn nhân của những thành công của trí khôn và nạn nhân của những thành quả kỹ thuật, nếu con người để mình rơi vào trong sự khô khan tinh thần và trong sự trống vắng của con tim. Vì thế, điều quan trọng là con người mở rộng chính tinh thần và con tim của mình để đón nhận Chúa Kitô Giáng sinh, một biến cố cứu rỗi có khả năng khắc ghi niềm hy vọng đã được canh tân vào trong cuộc sống từng người.
Svegliati uomo, poiché per te Dio si è fatto uomo, dice Sant'Agostino. Svegliati uomo del terzo millennio. A Natale l'Onnipotente.
And the Pope quotes Saint Augustine, "Wake up, O man, for your sake God became man."
Hỡi con người, hãy thức tỉnh, bởi vì Thiên Chúa đã làm người cho ngươi. Thánh Agostino đã nói như thế. Hỡi con người của ngàn năm thứ ba, hãy thức tỉnh. Trong biến cố Giáng sinh, Đấng toàn năng trở thành con kẻ yếu hèn và xin ta trợ giúp và bảo vệ. Cung cách Ngài làm Thiên Chúa như thế, làm rung động cách thế chúng ta làm người. Ngài gõ cửa thôi thúc chúng ta, thôi thúc sự tự do của chúng ta, và yêu cầu chúng ta hãy kiểm điểm lại tương quan chúng ta với sự sống, và xét lại cách thức chúng ta quan niệm sự sống. Thời hiện đại thường được trình bày như là thời thức tỉnh của lý trí khỏi cơn ngủ mê, như là thời con người đạt tới ánh sáng sau một thời sống trong bóng tối. Tuy nhiên, không có Chúa Kitô, ánh sáng của lý trí không đủ để soi sáng con người và thế giới. Vì thế, lời phúc âm của Ngài Giáng sinh, ánh sáng thật đến trong thế gian để chiếu soi mọi người. Lời phúc âm của Ngài Giáng sinh vang lên hơn bao giờ hết, như là lời loan báo ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, mầu nhiệm con người gặp được ánh sáng thật. Giáo hội không mệt mỏi lặp lại sứ điệp hy vọng này. Sứ điệp được xác nhận bởi Công đồng chung Vaticano thứ hai, kết thúc cách đây 40 năm.
Ora debole nel pensiero e nella volontà, lasciati prenda per mano dal bambino di Betlemme.
Men and women of today, humanity come of age yet.
Hỡi con người ngày nay, trưởng thành nhưng lại yếu đuối trong tư tưởng và trong ý chí. Xin hãy để cho con trẻ Bethlehem hướng dẫn. Đừng sợ, hãy tin tưởng vào con trẻ này. Sức mạnh, đầy sức sống của ánh sáng do con trẻ mang đến, khuyến khích ngươi hãy dấn thân trong việc xây dựng một trật tự mới cho thế giới. Một trật tự được thiết lập trên những tương quan công bằng trên bình diện luân lý và kinh tế. Tình thương của con trẻ Bethlehem hướng dẫn các dân tộc, soi chiếu ý thức chung của các dân nước, mình là đại gia đình, được mời gọi xây dựng những tương quan tin tưởng và nâng đỡ lẫn nhau. Nhân loại, một khi hiệp nhất, có thể đương đầu với biết bao vấn đề đang gây lo âu trong giây phút hiện tại. Từ sự hăm dọa của bạo lực, đến những hoàn cảnh nghèo cùng đáng hổ thẹn, trong đó sinh sống hàng triệu con người. Từ việc vũ khí lan tràn khắp nơi, cho đến những đại thiên tai và nạn môi sinh bị xuống cấp, làm cho tương lai của hành tinh này bị đe dọa. Xin Thiên Chúa, Đấng đã làm người vì yêu thương con người, nâng đỡ cho tất cả những ai đang hoạt động tại Phi Châu, để cổ võ cho hòa bình và sự phát triển toàn diện, vừa chống lại những cuộc chiến huynh đệ tương tàn, ngõ hầu được củng cố những tình trạng chuyển tiếp hiện nay còn mỏng manh trên bình diện chính trị, và ngõ hầu được bảo vệ những quyền lợi căn bản nhất của những ai rơi vào trong những hoàn cảnh bi thảm trên bình diện nhân đạo, như tại Darfur và tại những nơi khác nữa của miền Trung Phi Châu. Xin Thiên Chúa hướng dẫn các dân tộc châu Mỹ Latin sống trong hòa bình và hòa thuận. Xin Ngài đổ tràn xuống lòng can đảm cho những con người thiện chí đang hoạt động tại Thánh Địa, tại Iraq, tại Liban, nơi mà những dấu chỉ hy vọng tuy không thiếu nhưng còn cần được xác định bởi những lối hành xử được soi sáng bởi sự chân thành và khôn ngoan. Xin Thiên Chúa hãy cổ võ công cuộc đối thoại tại bán đảo Triều Tiên và tại các quốc gia châu Á, ngõ hầu vượt qua được những dị biệt người ta đạt đến trong tình thân thiện, những kết thúc dẫn đến hòa bình mà các dân tộc tại đây đang mong chờ. Trong mùa Giáng sinh, tâm hồn chúng ta mở rộng đón nhận niềm hy vọng khi chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa ẩn giấu trong sự nghèo hèn của con trẻ được vấn trong tấm khăn và đặt nằm trong máng cỏ. Ngài là Đấng sáng tạo vũ trụ, nhưng bị thu lại trong sự yếu hèn của con trẻ mới sinh. Chấp nhận sự mâu thuẫn này, mâu thuẫn của Giáng sinh, là khám phá ra sự thật có sức làm cho con người được tự do, là khám phá ra tình thương có sức biến đổi cuộc sống. Trong đêm Bethlehem, Đấng cứu thế làm người sống giữa chúng ta, để đồng hành với chúng ta trên những con đường nhiều cạm bẫy của lịch sử. Chúng ta hãy cầm lấy bàn tay Ngài đưa ra cho chúng ta. Một bàn tay không muốn lấy mất đi điều gì nơi chúng ta, nhưng chỉ biết cho đi mà thôi. Cùng với các mục đồng, chúng ta hãy tiến vào trong hang đá tại Bethlehem dưới cái nhìn đầy yêu thương của mẹ Maria, người chứng âm thầm của biến cố Giáng sinh kỳ diệu. Xin mẹ hãy giúp chúng ta sống một mùa Giáng sinh an lành. Xin mẹ dạy chúng ta biết lưu giữ trong tâm hồn mầu nhiệm Thiên Chúa, Đấng đã làm người vì chúng ta. Xin mẹ hướng dẫn chúng ta trong thế gian này, biết làm chứng cho sự thật, tình thương và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đọc sứ điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã chúc mừng Giáng sinh bằng 32 thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Việt Nam. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá cho các tín hữu. Trước hết, Đức Hồng Y đứng bên cạnh Đức Thánh Cha, loan báo cho mọi người biết Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá.
Benedetto sedicesimo concede a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono a mezzo della radio e della televisione la sua benedizione, l'indulgenza plenaria nella.
Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho mọi người hiện diện và tất cả những ai đang theo dõi sứ điệp qua phương tiện truyền thanh và truyền hình.
Perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa.
And now the Cardinal Deacon is inviting the faithful gathered, not only in Peter Square, but also all of you joining us via television and radio, to pray with the Pope, with the Universal Church, that our sins may be forgiven.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, dicorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad omni.
Đức Thánh Cha đọc lời cầu nguyện, xin Chúa vì công nghiệp và lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, mà thương ban ơn tha thứ mọi tội lỗi.
Beati Ioannis Baptiste et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum Miseriator Vestri Omnipotens Deus et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Jesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem.
Đức Thánh Cha đọc lời xá giải tha thứ mọi tội lỗi.
Spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Đức Thánh Cha vừa ban phép lành cho mọi người với ơn toàn xá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp Giáng sinh đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và phép lành tòa thánh với ơn toàn xá của Ngài.
Thank you. một đời xưa Chúa giáng sinh trong phận nghèo hèn để nâng ta lên hàng nghĩa tử vinh quang. Từ sáng đã đến trong thế gian, vẫn phong có dối ngày chưa tràn, đất trời cùng một tiếng ngân hoàng, người đã đến ở cùng thế gian, mang lấy tiếng sống của nhân trần, xóa tan bao tiếng sống lầm than.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Nhân lễ Giáng sinh ôn lại vai trò của tôn giáo trong cuộc sống con người. Dù có bị thương mại hóa hay trần tục hóa đến đâu, lễ Giáng sinh vẫn mãi mãi là một ngày lễ tôn giáo. Lễ này cho thấy rằng, dù có hung hãn đến đâu, chủ nghĩa duy vật vô thần vẫn không bao giờ có thể bứng tôn giáo ra khỏi cuộc sống con người. Mỗi năm, bầu khí Giáng sinh trở về để nhắc nhở con người rằng tôn giáo vẫn mãi mãi là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Như một bản năng thứ hai, càng bị bóp nghẹt, nó càng trở lại với một tốc độ nhanh hơn. Câu nói thời danh của Karl Marx, tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, đã được các đồ đệ của ông diễn dịch thành nhiều công thức khác nhau. Lenin đã biến báo thành, tôn giáo là một trong những thứ đê tiện nhất đã từng có trên trái đất này. Cho nên, ông đã xác định rõ ràng mục tiêu của chủ nghĩa duy vật vô thần như sau. Chúng ta phải đấu tranh với tôn giáo. Đó là điều sơ đẳng của toàn bộ chủ nghĩa duy vật và đó là của chủ nghĩa Marx. Người kế vị ông trên ngai vàng của đế quốc đỏ là Stalin thì lại tuyên bố, khoa học là vị cứu tinh của nhân loại. Người đã đưa khoa học và chủ nghĩa duy vật vô thần lên hàng tôn giáo đã tuyên bố tín điều này vào lúc rạng đông của thời đại nguyên tử, khi khoa học có thể cung cấp những vũ khí có thể hủy diệt toàn thể nhân loại trong một tích tắc đồng hồ. Nhưng trước khi Karl Marx và các đồ đệ của ông đưa tôn giáo lên giàn hỏa thiêu, thì vào giữa thế kỷ thứ 16, một nhà nhân bản học nổi tiếng của nước Pháp là Rabelais cũng đã báo trước, khoa học không có lương tâm chỉ là hủy hoại của tâm hồn. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm qua mọi thời đại. Hai cuộc thế chiến, bao nhiêu ý thức hệ duy vật vô thần, những cuộc chiến tranh diệt chủng đã gây ra không biết bao nhiêu đau thương tan tóc cho nhân loại. Và ngày nay, những toan tính vô luân nhất của các nhà khoa học cũng đều được xây dựng trên chủ trương gạt bỏ niềm tin tôn giáo và chiều kích luân lý ra khỏi cuộc sống con người. Quả thực, khi kiến thức khoa học chối bỏ niềm tin tôn giáo, điều đó luôn là một đại họa cho con người. Điều này cũng chứng tỏ rằng giữa khoa học hay lý trí nói chung và luân lý hay niềm tin tôn giáo nói chung không hề có sự đối nghịch. Trái lại, khi lý trí chối bỏ niềm tin tôn giáo nó sẽ dẫn đưa con người đến chỗ tự hủy. Và một niềm tin tôn giáo chối bỏ lý trí cũng dẫn đến cuồng tín và mù quáng không kém. Khoa học quả thực đã mang lại cho nhân loại không biết bao nhiêu lợi ích. Của cải ngày càng được nhân lên, các tiện nghi ngày càng giúp cho cuộc sống con người trở nên dễ dàng hơn. Tuổi thọ ngày càng dài hơn, nhiều bệnh tật đã được đẩy lui, nhưng liệu khoa học có thể thay thế cho niềm tin tôn giáo không? Phải chăng, khoa học càng tiến tới, tôn giáo ngày càng rút lui? Một bản thống kê mới nhất tại Tây Phương, tức phần đất của thế giới đang hưởng được nhiều tiện nghi và lợi ích nhất của khoa học kỹ thuật, cho thấy rằng 75% người dân Tây Phương tuyên bố thuộc về một tôn giáo nào đó. Với sự sụp đổ của các chế độ xây dựng trên chủ nghĩa duy vật vô thần, con số những người tuyên xưng là vô thần, nghĩa là có thái độ hung hãn và thù hằn với tôn giáo ngày càng sút giảm. Một sự kiện khác cũng đáng suy nghĩ không kém. Vào giữa lúc tưởng chừng khoa học đang đăng quang và hạ bệ tôn giáo, thì người ta lại chứng kiến thái độ rất bi quan và ngờ vực của chính những nhà khoa học đối với khoa học và kỹ thuật. Đã có lúc người ta tưởng lời tuyên sấm của Stalin, khoa học là vị cứu tinh của nhân loại, trở thành hiện thực. Từ nay, khoa học và kỹ thuật sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề và thỏa mãn mọi nhu cầu thể lý và tâm linh của con người. Những ơn cứu rỗi mà con người chờ đợi từ khoa học ấy đã không bao giờ đến. Khoa học và kỹ thuật càng tiến, chiến tranh càng thảm khốc, tang thương càng chồng chất. Mối đe dọa của sự tự hủy càng gia tăng. Khoa học kỹ thuật càng tiến, sự sống con người từ lúc mới được cưu mang trong lòng mẹ cho đến lúc chết, càng bị miệt thị hơn. Đành rằng khoa học và kỹ thuật ngày nay có thể giải quyết được nhiều vấn đề của nhân loại hơn trong quá khứ, nhưng nó cũng đồng thời tạo ra nhiều khổ đau cho con người hơn trong quá khứ. Bóng ma của một sự hủy hoại toàn bộ vẫn không bao giờ buông tha nhân loại. Những phép lạ trong ngành truyền sinh học đã mở ra không biết bao nhiêu viễn tượng trong việc kiện toàn những điều kiện sống của nhân loại, nhưng đồng thời cũng mở ngõ cho những cuộc phiêu lưu của con người trong việc xúc phạm đến tính cách thánh thiên của sự sống và phẩm giá cao cả của con người. Thế giới đã không báo động về những lạm dụng mà những hậu quả không thể lường trước được trong những toan tính sản sinh con người theo phương pháp vô tính đó sao? Quả thực, khoa học và kỹ thuật đã có thể thỏa mãn những nhu cầu vật chất và nâng cao nếp sống của con người, nhưng chúng không thể giải quyết được những vấn đề hệ trọng và bi thảm nhất của con người. Những câu hỏi ngàn đời của con người vẫn mãi mãi còn đó. Con người là gì? Con người bởi đâu mà ra? Con người sẽ đi về đâu? Đâu là ý nghĩa của cuộc sống này? Khoa học và kỹ thuật, dù có tiến bộ đến đâu cũng đành bó tay và thú nhận sự bất lực của mình trước những câu hỏi ấy. Nếu quả thực khoa học là vị cứu tinh của nhân loại, như Stalin đã khẳng quyết, thì có lẽ ngày nay, con người ở những xã hội tiên tiến nhất đã tống tán tôn giáo từ lâu rồi. Vậy mà, con người, nhất là con người vừa thoát ra khỏi thiên đàng duy vật vô thần, đang chứng tỏ một sự khao khát đối với những thực tại thiêng liêng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy thử nhìn vào xã hội Hoa Kỳ, vốn là xã hội văn minh tiên tiến nhất về khoa học và kỹ thuật. Tất cả những cuộc thăm dò dư luận mới nhất đều cho thấy người Mỹ càng ngày càng có niềm tin tôn giáo hơn. Có niềm tin tôn giáo ở đây không hẳn là thuộc về một tôn giáo hay thể hiện niềm tin tôn giáo ấy một cách mãnh liệt hơn. Có niềm tin tôn giáo đối với người Mỹ là thể hiện nỗi khao khát về những giá trị thiêng liêng mà cuộc sống dư dật do khoa học và kỹ thuật mang lại, đã không thể thỏa mãn được. Xã hội Mỹ không chỉ tiêu thụ của cải vật chất, mà còn tiêu thụ đối với các dịch vụ và sản phẩm tôn giáo. Sách vở và các sản phẩm có nội dung tôn giáo tràn ngập thị trường. Một hiện tượng khác cũng đáng suy nghĩ không kém. Mạng lưới thông tin toàn cầu ngày nay cũng đang dành một chỗ rất quan trọng cho tôn giáo. Chỉ riêng trên mạng lưới Yahoo, người ta có thể tìm được đến hàng chục ngàn địa chỉ dành cho các tôn giáo. Khoa học và kỹ thuật đã không tiêu diệt được tôn giáo, mà còn tạo thêm nhiều đất dụng võ hơn cho tôn giáo. Do đó, tôn giáo vừa phản ánh nền văn minh tiêu thụ của Hoa Kỳ, vừa mở ra một cái nhìn khác mà khoa học và kỹ thuật không thể mang lại. Chính trong cuộc khiêu vũ vô cùng tận giữa vật chất và tinh thần mà có người hiểu được giá trị của niềm tin tôn giáo và chính bản thân mình. Cũng chính cái lý trí thúc đẩy và hướng dẫn con người trong nghiên cứu khoa học, cho con người thấy được giới hạn và sự bất toàn của kiến thức khoa học, để mời gọi con người vươn lên khỏi những thực tại hữu hình và có hạn của thế giới vật chất này. Cũng chính cái lý trí của tư duy khoa học ấy tháp tùng con người trong cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Xét cho cùng, giữa lý trí và niềm tin tôn giáo không bao giờ đối nghịch nhau, mà trái lại bổ túc cho nhau để làm cho cuộc sống con người được sung mãn hơn. Giáng sinh lại về. Một lần nữa, ánh sáng từ hang đá Bethlehem đã soi rọi vào mọi tâm tối và ngõ ngách của cuộc đời, để cho con người không còn mò mẫm trong tâm tối của u minh và vô vọng, nhưng tiến tới trong hân hoan, tin tưởng và hy vọng. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một niềm tin và khoa học. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 5 thư thứ nhất Thánh Gioan, các câu từ 13 đến 21, bao gồm các lời khuyến dụ cuối cùng và lời chào từ biệt gửi tới tín hữu. Một số học giả như Brown và Bultmann cho rằng đây là văn bản được thêm vào sau này, chứ không thuộc nội dung bức thư nguyên thủy. Lý do theo các vị là vì văn bản không có tính cách thống nhất, vì đề cập tới hai vấn đề khác nhau, lời cầu nguyện của tín hữu, các câu 14 đến 17, và sự hiểu biết Kitô, các câu 18 đến 21. Một số học giả khác lại cho rằng nó thuộc nội dung của bức thư nguyên thủy và khai triển một vài điều được tác giả đặc biệt lưu tâm như ý thức về thực tại Kitô, niềm vui có được sự sống và ơn cứu độ. Ngoài ra, các học giả này khẳng định rằng đơn vị văn chương có kết cấu hẳn hoi, bằng chứng là việc lập đi lập lại động từ oidamen, chúng ta biết rằng. Tôi đã viết những điều đó cho anh chị em, là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh chị em biết rằng anh chị em có sự sống đời đời. Những điều đó ám chỉ toàn nội dung của thư cho đến đây, và sự sống đời đời lặp lại ý niệm tác giả vừa mới trình bày trong các câu từ 5 đến 12. Tôi đã viết cho anh chị em, diễn tả sự dấn thân tích cực của tác giả. Ông không chỉ là người biên soạn bức thư, mà còn là người đang nói với các tín hữu, với tất cả uy tín nữa. Đây là xác tín chúng ta có được nơi người, đó là nếu chúng ta xin điều gì theo ý người, thì người lắng nghe chúng ta. Sự chắc chắn là lòng tin tưởng là xác tín. Nơi người ở đây có thể ám chỉ Thiên Chúa cũng như Chúa Con. Nếu chúng ta biết rằng người nhận mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin người. Kitô hữu cầu nguyện với lòng xác tín, với sự tin tưởng mạnh mẽ và bạo dạn, bởi vì họ biết rằng Thiên Chúa Cha là đấng họ đang sống hiệp thông với Ngài, lắng nghe lời cầu của họ. lời cầu nguyện tràn đầy lòng tin bao giờ cũng là lời cầu nguyện dạn dĩ, táo bạo, xin Thiên Chúa rất nhiều, nhưng theo ý muốn của Chúa. Điều này không có nghĩa là lời cầu của họ bị giới hạn trong sự táo bạo của nó, nhưng diễn tả bản chất lời cầu nguyện của tín hữu. Họ luôn luôn xin điều phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tín hữu nói chuyện với Thiên Chúa như với một người mà họ thổ lộ tâm tình với tất cả sự thân tình và lòng tin tưởng. Khi lời cầu nảy sinh từ xác tín sẽ được lắng nghe, thì người cầu xin chắc chắn có được tất cả những gì họ xin. Áp dụng vào cuộc sống cụ thể của cộng đoàn, tác giả viết, nếu ai biết anh em mình phạm một tội không đưa tới cái chết, thì hãy cầu xin và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Khi đề cập tới loại tội đưa tới cái chết, chắc chắn tác giả có trong trí các tội cụ thể có tầm nghiêm trọng đáng kể. Nhưng chúng ta không biết được một cách chính xác đó là những tội nào. Có thể nghĩ tới các tội như chối đạo, giết người, tái rơi vào tình trạng tôn thờ tà thần. Tác giả không có ý đề nghị sự phân biệt giữa tội có thể tha thứ và tội không thể tha thứ, bởi vì không thể nghĩ rằng ông muốn thay thế Thiên Chúa. Chắc chắn ông chỉ lấy lại sự phân chia thông thường của thời đó. Nhưng chúng ta biết rằng Cựu Ước cũng như Do Thái giáo có đề cập tới tội không thể tha thứ được và tội dẫn đưa tới cái chết. Cũng thế trong cuốn sách luật của Cộng đoàn Qumran có nói tới các tội cố tình phạm thì không đáng được xót thương và bị bỏ rơi cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Cuốn sách này cũng nói tới việc yêu thương tất cả những người mà Thiên Chúa tuyển lựa và ghét bỏ tất cả những người đã bị Thiên Chúa khước từ. Khi nói, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy, tác giả không có ý khẳng định rằng không được cầu nguyện cho những người đã phạm tội trọng hay cầu nguyện cho họ là vô ích, mà muốn nói rằng liên quan tới các anh chị em đã bị vấy bẩn bởi tội trọng, thì thái độ thích hợp nhất là phó thác họ cho sự phán xử công bằng của Thiên Chúa. Nhưng sự phán xử của Thiên Chúa không có nghĩa là một sự kết án không thể thu hồi được, mà bao gồm một hình phạt, mà trong sự công thẳng của Ngài, Thiên Chúa sẽ gửi tới cho các anh chị em tội lỗi đó, trong ý hướng cảnh cáo họ để cứu rỗi họ, để cho các anh chị em đó bị Thiên Chúa đánh phạt một cách nhanh chóng, sẽ tránh khỏi bị kết án đời đời. Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa tới cái chết. Tội lỗi là bất công, là tà vậy, bất hợp pháp và ác độc. Mặc dù mọi tội đều là bất chính, nhưng không phải tội nào cũng nghiêm trọng như nhau, bởi vì có thứ tội không dẫn đưa tới cái chết. Kiểu nói này cho dù có hình thái số ít, nhưng không ám chỉ một tội nhất định, mà ám chỉ tội lỗi nói chung, các tội không đưa tới cái chết. Trong phần tóm lược bức thư tác giả khẳng định, chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người ấy và ác thần không đụng đến người ấy được. Tác giả không nói ngược lại những gì đã trình bày trong hai câu 16 và 17, nhưng ông diễn tả trong một viễn tượng thần học khác. Kitô hữu đã được Thiên Chúa sinh ra không rơi vào tội, không phạm tội, bởi vì họ có sự sống thiên linh nâng đỡ họ trong cuộc chiến chống lại kẻ dữ. Vì thế không nên nghĩ tới chuyện Kitô hữu thay đổi bản tính như lạc giáo ngộ đạo chủ trương, và vì thế không có khả năng phạm tội. Trái lại, tín hữu không phạm tội vì họ có được một nguyên lý sinh lực mới phát xuất từ sự kiện được Thiên Chúa sinh ra, nên có thể chiến thắng tội lỗi gây ra cái chết. Sự sống mới mà họ nhận được từ Chúa Kitô phục sinh cũng trao ban cho họ sức mạnh chống trả lại tội lỗi. Và chính Chúa Kitô sẽ gìn giữ họ. Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế. Vì thế ác thần không đụng đến người ấy được. Đụng tới người ấy là kiểu nói trong Kinh Thánh, như có thể đọc thấy trong chương 2 sách ông Job. Theo đó, Satan là một trong các thiên thần con cái của triều thần Thiên Quốc, nhưng không tin nơi khả năng yêu thương và trung tín nhưng không của con người đối với Thiên Chúa. Khi nghe ra về Thiên Chúa khoe rằng, ông Job tôi tới Ngài là người vẹn toàn ngay thẳng kính sợ Thiên Chúa. Mặc dù Satan đã suối bảy Ngài chống lại ông để tiêu diệt ông, thì Satan trả lời ngay, ngài cứ thử giơ tay đụng vào xương thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa ngài thẳng mặt. Và ra về Thiên Chúa cho phép Satan hành khổ ông Job. Trong một sớm một chiều, ông gặp cảnh của cải tan hoang, con cái chết hết, thân xác bị dòi bỏ rúc rìa. Nhưng khi bị vợ mắng, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi, hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rảnh. Ông Job vẫn một lòng kính yêu Thiên Chúa và trả lời, cả bà cũng nói như một mụ điên, chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao. Vì Satan khiêu khích, Thiên Chúa đã giơ tay đụng đến ông Job và biến ông trở thành người bất hạnh, nhưng ông vẫn một niềm kính yêu ngài. Chúng ta đã biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Động từ hekho đến thường được dùng để ám chỉ biến cố Chúa Kitô quang lâm. Ở đây nó ám chỉ biến cố Đức Kitô nhập thể, tức đến trong lịch sử, bước vào lịch sử loài người. Ngài là chân lý, là đấng chân thật, đấng tự hữu, trái nghịch với các ngẫu tượng là các thần linh giả vì chúng không hiện hữu, chúng là các tượng bằng vàng, bằng bạc, bằng gỗ đá do con người làm ra, có mắt có miệng không nhìn không nói, có hai tai mà chẳng thể nghe chi. Chúng ta ở trong đấng là đấng chân thật, trong nghĩa chúng ta ở trong Đức Giêsu Kitô. Kiểu nói đấng chân thật áp dụng cho Đức Giêsu Kitô là một lời tuyên xưng lòng tin tuyệt diệu, nhắc nhớ lời Chúa Giêsu đã nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa tà thần, là lời khuyến dụ kết thúc, nhưng đến một cách đột ngột. Tác giả dùng thứ ngôn ngữ ám tỉ, theo đó các ngẫu tượng hay thần tượng, không ám chỉ các hình tượng của các thần linh giả tạo và việc phụng tự dành để cho chúng, mà ám chỉ tội tôn thờ thần giả, nghĩa là lòng tin giả tạo. Các tín hữu là những người đã hiểu biết đấng là chân thật và sống trong sự hiệp thông với người, thì đương nhiên là phải đề phòng sự lầm lạc và tội lỗi, cũng như tội phản bội Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ thần giả. Cũng như trong lịch sử dân Do Thái xưa kia, ngày nay, tội thờ thần giả là một nguy cơ thường xuyên rình rập tín hữu. Chỉ cần bình tâm ngồi xuống, kê khai ra những thứ mà con người ngày nay tôn thờ, và sẵn sàng đánh đổi mọi sự để chiếm đoạt chúng, thì khác biết các thần giả đó là những gì. Quyền bính chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và cả tôn giáo nữa. Tiền bạc, cuộc sống trác táng, rượu chè, xì ke ma túy, dục vọng, vân vân. Đồng thời chúng ta cũng hiểu tội tôn thờ thần giả là gì.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một nữ tu thuộc dòng truyền giáo Merignol đã kể lại kỷ niệm trong thời kỳ bị quân đội Nhật Bản giam giữ tại Phi Luật Tân như sau. Các quản giáo Nhật Bản đã tỏ ra rất tử tế với chúng tôi. Khi họ có đủ đồ ăn thức uống, thì chúng tôi cũng được chia sẻ đầy đủ. Trong trại giam, chúng tôi cũng đã có thể dọn một nơi riêng biệt để cầu nguyện. Một người phi đã khắc được một cây thánh giá bằng gỗ để chúng tôi treo trên tường của nơi cầu nguyện này. khi Giáng sinh đến, chúng tôi cũng nhờ người dọn cho một máng cỏ, và chờ cho đến đêm Giáng sinh mới đặt tượng hài Nhi Giê-xu vào. Đêm Giáng sinh, một người lính Nhật chưa từng thấy một máng cỏ, đã theo dõi từng cử động của chúng tôi khi chúng tôi quỳ cầu nguyện trong thinh lặng trước máng cỏ. Nhưng khi chúng tôi vừa cầu nguyện xong, người lính Nhật này đã chỉ vào hài Nhi Giê-xu trong máng cỏ, rồi đưa mắt nhìn lên thánh giá treo trên tường và hỏi chúng tôi, hai người này có phải là một không? Tôi trả lời, phải, cũng là một người thôi. Người lính Nhật lại đảo mắt nhìn một lần nữa từ máng cỏ sang thánh giá, rồi thốt lên, thật là đáng buồn. Quý vị và các bạn thân mến, các bài tường thuật về việc Chúa Giê-xu sinh ra được Thánh Luca và Thánh Matthew liên kết với cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Thông thường, nhất là mỗi dịp Giáng sinh, chúng ta đọc lại các bài tường thuật về thời thơ ấu của Chúa Giê-xu một cách lãng mạn, xuyên qua kinh nghiệm của tuổi thơ chúng ta. Tuy nhiên, Thánh Luca và Thánh Matthew lại viết những bài tường thuật này cho các tín hữu trưởng thành trong các cộng đoàn của các ngài. Khi chúng ta mừng ngày sinh của ai đó, chúng ta không chỉ nhớ đến việc họ được sinh ra, mà còn cử hành cuộc sống, các mối quan hệ và những thành tựu người ấy đạt được. Ngày Giáng sinh, khi chúng ta cử hành ngày sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta không chỉ cử hành ngày sinh của Ngài, mà còn ôn lại cả cuộc sống, sứ mệnh, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Đây là điều mà hai thánh Luca và Matthew đã suy niệm trong bao nhiêu năm trước khi đặt bút ghi lại. Phúc âm của thời thơ ấu là một bản rút gọn của những chủ đề chính trong tin mừng. Chúng ta chỉ cần đọc lại tường thuật của thánh Luca về hoàn cảnh sinh hạ của Chúa Giê-xu để thấy rõ điều đó. Mẹ Ngài đặt Ngài vào trong máng cỏ, bởi vì không còn chỗ cho các Ngài trong các quán trọ. Chúa Giê-xu đã bị khước từ ngay từ lúc mới chào đời. Như vậy, theo Thánh Luca, việc Chúa Giê-xu sinh hạ gắn liền với cái chết và sự phục sinh của Ngài. Trong tin mừng theo Thánh Matthew cũng thế. Trong các lễ vật được các đạo sĩ tiến dâng, người ta thấy có mộc dược. Mộc dược là thứ dùng để tẩm liệm người chết. Món quà này do đó gợi lên chính cái chết của Chúa Giê-xu. Quả thật, trên máng cỏ của đêm Giáng sinh, chúng ta đã có thể thấy được bóng của thánh giá. Đó là thảm kịch cuộc đời của Chúa Giê-xu, và đó cũng là thảm kịch của niềm tin Kitô chúng ta. Mầu nhiệm Giáng sinh gắn liền với mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Chính vì thế mà một ngày sau Giáng sinh, giáo hội tưởng niệm Thánh Stefano, vị tứ đạo tiên khởi của giáo hội. Ôn lại cuộc tứ đạo của vị thánh này dưới ánh sáng của mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta được mời gọi đào sâu định luật nền tảng của cuộc sống đức tin. Có chết đi, cho con người tội lỗi, chúng ta mới tái sinh trong ơn nghĩa Chúa. Lạy Chúa Giê-xu hài nhi, chúng con đang chiêm ngắm Chúa trong máng cỏ. Chúa đã sinh ra 2000 năm nay, nhưng nếu chúng con chưa chết đi để Chúa được sinh ra trong chúng con, thì Chúa vẫn chưa sinh ra cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn để sống quảng đại, hầu Chúa được sinh ra và lớn lên trong chúng con.
con là nắng thủy tinh sưởi ấm lại cho ngài, cho con là mùa xuân ấm làm tan giá đêm đông, cho con là tiếng du hơi du ngài trong nỗi ấm, cho con là sao lung linh thắp sáng trời đêm giáng sinh, cho con là những vì sao dệt sáng bao la tình, cho con là đêm giáng thế nhận Chúa xuống dương gian, cho con là giấc mơ hồng giữa thời gian cứu thế, cho con là đêm mênh mông tiếp đón vị vua cứu tình, cho con là bài ca du giấc ngủ yên, cho con là nến cháy thắp sáng cho tình ngài, cho con làm những mục tử lặng nhìn dung nhan Chúa, cho con là hang đá chấp nhận ngài viếng thăm.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.